lời dạy bảo chân thật của chư Phật Như Lai là khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Đây tức là lời của Đại sư Thiện Đạo đã nói: Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thức Di Đà bổn nguyện hải. Chúng ta phải ghi nhớ, đây mới là lời dạy bảo chân thật đệ nhất. Tùy thuận lời dạy bảo của Phật Đà thì tương ứng, đó tức là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Cho nên kinh dạy rằng ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. 12 chữ này là trong kinh văn của kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Nguyên Thông Chương. Ức Phật niệm Phật, ức là nhớ, nhớ cái gì, niệm cái gì, điều này phải biết. Nhớ Phật là tâm nguyện giải hành, niệm Phật là tâm nguyện giải hành. Đây gọi là chân niệm Phật, mà chẳng phải là nhớ tưởng tướng hảo của Phật, chẳng phải là niệm danh hiệu của Phật. Tướng hảo và danh hiệu là phương tiện, phương tiện không thể xả bỏ. Nhân phương tiện mà nhập vào chân thật là tâm nguyện giải hành. Chúng ta nhớ tưởng đến tướng hảo của Phật, nhìn thấy tượng Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhìn thấy tượng Phật thì nhớ tưởng đến tâm nguyện giải hành của Phật. Niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật này thì anh phải nhớ tưởng đến thật chất của danh hiệu. Thật chất của danh hiệu là gì? Là Phật tâm, Phật nguyện, Phật giải, Phật hành. Tự ta niệm một câu Phật hiệu này, hoặc là nghe người khác niệm một câu Phật hiệu này, thì lập tức đánh thức chính mình. Tâm của ta phải bảo trì theo như tâm của Phật không khác, như nguyện của Phật không khác, như giải của Phật không khác. Giải là trí huệ, như hành của Phật không khác, hành là đức hạnh. Một câu Phật hiệu thì đem tâm nguyện giải hành của Phật đã bao quát viên mãn đầy đủ, một tí khiếm khuyết cũng chẳng có. Đây là niệm Phật, đây là nhớ Phật, gọi là ức Phật niệm Phật. Phía dưới đây là quả: hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Hiện tiền là hiện tại, đương lai là sau khi vãng sanh. Hiện tiền là chúng ta trước khi chưa vãng sanh. Hai chữ tất định, anh xem cái ngữ khí này rất là khẳng định. Lúc người sắp lâm chung, nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn, nói với người bên cạnh biết là tôi đã nhìn thấy A Di Đà Phật. Đó là hiện tiền kiến Phật. Họ nhìn thấy được, chúng ta cùng chung ở trong phòng bệnh, người thông thường nhìn không thấy, họ đã nhìn thấy. Cái chuyện này chẳng phải là chuyện giả, là thật đấy. Người thông thường, bình thường ngay trong lúc này, thì nhìn thấy gia đình quyến thuộc, họ cùng với người chung quanh của họ nói, tôi đã nhìn thấy người nào đến, ông ta đang ở trước cửa. Họ nói đó đều là gia đình quyến thuộc của họ, đều đã qua đời. Trong lúc này họ nhìn thấy, có phải là gia đình quyến thuộc của họ hay không? Trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Bổn Nguyện nói ra cho chúng ta một sự việc này là không phải. Không phải là gia đình quyến thuộc của họ. Là người nào vậy? Là quán thân trái chủ của họ. Là quán thân trái chủ biến ra hình dáng gia đình quyến thuộc của họ. Đến để làm gì? Để dẫn họ đi. Sau khi dẫn họ đi và bắt họ thanh toán nợ nần, là Phật trong kinh Địa Tạng nói đó. Người niệm Phật phải đặc biệt cẩn thận. Người lâm chung nói ra những lời này phải đặc biệt đánh thức cho họ, không nên để ý nó. Bất luận họ nhìn thấy người nào cũng không nên để ý nó. Phải nhất tâm niệm Phật. Anh nhìn thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn anh có thể đi theo Ngài. Ngoại trừ A Di Đà Phật ra, tất cả Phật Bồ Tát khác cũng không thể đi theo họ. Bồ Tát ở trong này chỉ có Quan Âm Thế Chí và A Di Đà Phật, đây là Tây Phương Tam Thánh. Còn tất cả Phật Bồ Tát khác anh đã nhìn thấy cũng không thể đi theo họ. Tại vì sao? Vì ma biết giả mạo. Ma giả mạo làm Phật Bồ Tát, giả mạo làm gia đình quyến thuộc của họ. Điều này cũng không phạm pháp. Nó không thể giả mạo làm bổn tôn. Chúng ta tu tịnh độ, Tây Phương Tam Thánh là bổn tôn của chúng ta. Yêu ma quỷ quái không thể giả mạo làm bổn tôn. Giả mạo làm bổn tôn thì thần hộ pháp sẽ trừng trị nó. Nó không dám. Nó giả mạo làm Phật Bồ Tát khác, thần hộ pháp không can thiệp. Giả mạo làm bổn tôn là tuyệt đối không thể được. Cho nên quý vị không nên lo sợ. Sắp lúc mạng chung gặp được A Di Đà Phật và Quan Âm Thế Chí, yên tâm mà theo họ đi. Đích thật chẳng phải là giả. Đây là hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Chúng ta lại xem một đoạn phía dưới. Xá lợi Phất bị độ hà cố danh vi cực lạc, kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Vì sao cõi thế giới đó gọi là cực lạc thế giới? Đây là đã nói rõ chúng sanh cư ngụ ở trong cõi thế giới đó. Chúng sanh cư ngụ có nhân thiên, thanh văn và Bồ Tát, chẳng có tam ác đạo. Tây Phương cực lạc thế giới chẳng có tam ác đạo. Những cư dân này chẳng có khổ. Chẳng có khổ đó tức là lạc. Cho nên cõi thế giới này gọi là cực lạc. Phần phía dưới chúng tôi có đơn giản thuyết minh. Tổng thuyết vô chúng khổ, thọ chư lạc. Chúng khổ có rất nhiều, rất nhiều. Trong kinh Đại Thừa, Phật nói có vô lượng khổ, lại nói có 84.000 khổ. 84.000 chẳng phải là tùy tiện nói. Quý vị đi tra tìm Phật học từ điển, anh tra tìm trong Giáo Thừa Pháp Số, đích thật là có từng điều liệt kê ra cho anh xem. 84.000 khổ. Phật tại trong nền giáo học đem tất cả khổ quy nạp thành ba đại loại. Loại thứ nhất là khổ khổ. Loại thứ hai là hoại khổ. Loại thứ ba là hành khổ. Hai chữ danh tướng này, chữ phía trên là động từ, chữ phía dưới là danh từ. Hai chữ khổ khổ, chữ khổ phía trên là động từ, chữ khổ phía dưới là danh từ. Cái gì gọi là khổ? Nói chung là phiền não, bức bách thân tâm. Thân tâm của anh là người hiện nay chúng ta nói áp lực. Thân có áp lực, tinh thần có áp lực, thân thể có áp lực, không được tự tại, rất đau khổ. Cái khổ này nói không hết. Phật cũng đem nó chia thành tám đại loại. Cho nên khổ khổ cũng gọi là bát khổ. Tám thứ nào? Đây là Phật ở trong kinh thường dạy. Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Đây là bốn đại loại. Cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, ngũ âm xí thạnh khổ. Đây gọi là bát khổ. Chúng ta thấy Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta tám đại loại này, tất cả chúng sanh đều không thể tránh miễn. Khi anh đã ở trong lục đạo, cả thể anh đều phải chịu lấy. Đích thật là mọi người đều bình đẳng, không cần nói đến đế vương, cho dù là đến thiên vương. Cái thiên này là cõi trời dục giới. Trong cõi trời sắc giới chẳng có khổ khổ. Nó có hoại khổ, có hành khổ. Trong cõi dục giới có khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Cả thể đều có đầy đủ. Đích thật là khổ không kham nổi. Sanh khổ, cái quan ải này chúng ta đã qua rồi. khổ đến trình độ nào, bây giờ cũng đã quên mất. Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta tỉ mỉ mà tư duy quan sát thì có hơi một tí có thể thể hội được. Chúng ta lấy con người để làm một tỉ dụ. Sở hữu tất cả hữu tình chúng sanh đều không ngoại lệ. Anh đi đến cái thế gian này, anh cùng với cha mẹ của anh có duyên, chẳng có duyên thì không thành người trong một nhà. Phật nói cho chúng ta biết là cái duyên gì? Duyên rất phức tạp. Phật vì chúng ta giảng kinh, đích thật là có thiện xảo phương tiện. Ngày đêm nhân duyên phức tạp như vậy, vì chúng ta quy nạp thành bốn đại loại. Như vậy thì dễ nói. Loại thứ nhất là báo ân, loại thứ hai là báo oán, loại thứ ba là đòi nợ, loại thứ tư là trả nợ. Người trong một nhà đều không ngoài bốn thứ mối quan hệ này. Nếu chẳng có bốn thứ mối quan hệ này thì sẽ không thành người trong một nhà. Cá nhân anh trong một đời, anh đã tiếp xúc bất luận là nhân vật như thế nào cũng là bốn thứ duyên này. Bốn thứ duyên này có cạn sâu, dày, mỏng, không đồng. Duyên sâu, duyên dày thì trở thành người trong một nhà. Người có duyên cạn mỏng một tí thì trở thành bà con, bạn bè. Càng cạn càng mỏng thì trở thành người quen thuộc thông thường của chúng ta. Thậm chí như chúng ta ở trên đường lộ gặp được người này, họ cùng với chúng ta mỉm cười, gật đầu hoặc vẫy tay, cái duyên này rất cạn là có duyên. Chẳng có duyên thì họ sẽ không cùng với anh vẫy tay. Thậm chí gặp nhau ở trên đường lộ xem như là kẻ xa lạ, vốn là không quen biết. Họ nhìn thấy anh rất trái mắt, trợn mắt nhìn anh một cái cũng là duyên, nhưng cái duyên rất cạn. Dù là người này chúng ta một đời chỉ gặp được một lần. Cổ nhân thường nói, hữu duyên thiên lý, lai tương hội, vô duyên đối diện, bất tương phùng. Do đó, Phật Bồ Tát và thiện tri thức thường thường chỉ dạy chúng ta phải kết thiện duyên với người, phải kết pháp duyên. Điều này rất có đạo lý. Khi đã biết được giữa người với người có bốn thứ mối quan hệ này, nếu trong đời quá khứ có ân với ta thì họ đối với ta rất tốt. Khi ta gặp chuyện khốn khổ khó khăn thì họ một tí cũng không hà tiện, họ toàn tâm toàn lực để giúp đỡ cho ta là báo ân. Còn báo oán thì nhìn thấy anh hoàn toàn trái mắt, thường thường làm nhục anh, hủy báng anh, hiếp đáp anh, thậm chí làm thương tổn anh là báo oán. Đến để lừa gạt tài vật của anh, trộm tài vật của anh, cướp tài vật của anh, đều là đến để đòi nợ. Nếu họ đến giúp cho anh kiếm tiền, giúp cho anh sống được cuộc sống giàu có là trả nợ. Tỉ mỉ mà quan sát, tùy thuận lời dạy bảo của Phật Đà, vậy thì còn báo ân, chúng ta hy vọng bỉ thử phải hổ tương ân đức thêm sâu. Chẳng những phải thêm sâu mà còn phải giác ngộ. Chúng ta hồi báo như thế nào là phải giúp đỡ cho họ giác ngộ. Còn báo oán, oán thì phải hóa giải. Điều này phải có trí huệ, phải có thiện xảo phương tiện. Phương pháp chẳng có nhất định, chỉ cần anh vận dụng được thật vừa đúng, đem cái oán đã hóa giải. Chẳng những ở trong hóa giải quan kết, cái quan trọng nhất của một điều tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, tức là nhẫn nhường. Cổ nhân thường thường chỉ dạy chúng ta nghịch đến thuận chịu. Tự chúng ta phải vĩnh viễn bảo trì cái tâm nhân từ, cái tâm tha thứ, cái tâm báo ân. Người ta đến hiếp đáp ta là đến báo oán. Có cái ân gì là cái ân đức hóa giải hoàn kết. Lại huống chi người ta không kể có lý hay không, họ đến hiếp đáp anh, đến hủy báng anh, làm nhục anh, chẳng phải là anh không có khả năng báo phục? Có cái khả năng này, có khả năng mà không báo phục, đây là đức hạnh của anh, đây là sự giác ngộ của anh. Trong nội tâm chẳng có oán hận, rõ rõ ràng là minh minh bạch bạch. Món nợ này của chúng ta đến đây phải liễu kết một cách vui vẻ, tức là nói trong đời quá khứ tôi thiếu nợ anh, trong đời quá khứ tôi hiếp đáp anh, đến đời này anh cũng hiếp đáp tôi, tức là có qua có lại thì đã hòa nhau, rất vui vẻ, món nợ đã trả xong. Cái ân ở tại đâu? Là thành tựu nhẫn nhục ba la mật của anh. Nhẫn nhục ba la mật của anh hiển thị ở đâu? Thì ngay tại lúc này, xem anh có nhẫn nhục ba la mật hay không? Có bát nhã ba la mật hay không? Có thiền định ba la mật hay không? Có trì giới ba la mật hay không? Có bố thí ba la mật hay không? Chữ nhẫn này là lục độ điều tu, họ giúp cho anh thành tựu cho anh lục độ điều tu là việc tốt, chẳng phải là việc xấu. Cho nên anh phải hiểu được cái lý này, tự mình đích thật có thọ dụng, làm sao mà không cảm ơn. Nếu anh chẳng có tiếp nhận lời dạy bảo của Thánh Hiền, thì tập khí của người thông thường chúng ta khẳng định là cái gì? Là ta sân hận trong lòng, nay ta chẳng có khả năng, trong tương lai ta sẽ báo phục anh. Nếu ta có khả năng thì bây giờ ta kháng cự lại anh, khẳng định là như vậy. Như thế thì oan oan tương báo chưa hết chưa xong, chẳng phải là một đời này sự xích tích đời này đời sau càng nghiêm trọng, một đời so với một đời nghiêm trọng, mỹ thử hai bên đều đau khổ. Đã sai rồi, cho nên phải có trí huệ cao độ, phải có thật sự nhẫn nhục, hóa giải quan kết, tự tha lưỡng lợi. Đây chỉ có Thánh Hiền Nhân mới biết dạy cho chúng ta như vậy. Người thông thường thì không có khả năng. Cho nên bốn thứ duyên này chúng ta phải nhận biết cho rõ ràng.